Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn chỉ đạo tại phiên họp chuyên đề tháng 8 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó nhấn mạnh phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng làm việc ngoài giờ vì mục tiêu phục vụ người dân và phát triển địa phương. Phường Việt Yên huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đô thị hóa bền vững. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đang tiếp tục phát huy hiệu quả tại tỉnh Bắc Ninh. Liên minh hợp tác xã tỉnh đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích các hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp phát triển.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 8, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 8 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự phiên họp có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu mở đầu phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định, sau một tháng triển khai mô hình chính quyền hai cấp, toàn hệ thống chính trị từ cơ sở đến tỉnh đã nỗ lực vượt bậc, đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng chí ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhiều đơn vị đã có cách làm sáng tạo, bố trí cán bộ làm thêm giờ để kịp thời hỗ trợ người dân. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu từ nay đến ngày 15 tháng 8, các xã phường chủ động rà soát điều chỉnh, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn sâu như đất đai, xây dựng tài chính. Trên cơ sở đó có phương án biệt phái, điều động cán bộ hợp lý và tổ chức các lớp tập huấn theo chuyên đề. Bên cạnh đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án thoát nước tại phường Bắc Giang, triển khai đồng thời song song quy hoạch chung đô thị và điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đảm bảo mang tầm chiến lược lâu dài, tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, nghiên cứu mở rộng không gian phát triển đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng. Chậm nhất đến ngày 15 tháng 8, các xã phường phải hoàn tất việc thay đổi biển hiệu, địa chỉ theo địa giới hành chính mới. Tập trung xử lý tình trạng tồn đọng rác thải trong khu dân cư, lấn chiếm đất đai, chậm nhất đến ngày 30 tháng 9, hoàn thành việc tính tiền sử dụng đất đối với các dự án còn tồn đọng. Với khối lượng công việc lớn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh động viên cán bộ công chức viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng làm việc ngoài giờ vì mục tiêu phục vụ người dân và phát triển địa phương. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Tinh thần là từ tháng 8 này thì chúng ta động viên đội ngũ cán bộ công chức viên chức là với cái tinh thần trách nhiệm cao trong công việc để thực hiện hoàn thành tốt cái nhiệm vụ đặt ra, thì chúng ta sẽ động viên cán bộ công chức viên chức là cố gắng dành thời gian để giải quyết cái công việc. Trước hết là trong cái việc triển khai thực hiện thực thi công vụ thì trách nhiệm hết mình trong giờ làm việc, phát huy tối đa để nâng cao hiệu quả khi giải quyết công việc, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Đấy, và đồng thời là cái dành thời gian để làm thêm ngoài giờ, đấy, rồi làm ngày nghỉ. Và cũng rất là kỳ vọng là cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức của các cơ quan đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, chúng ta sẽ tập trung nói vào việc triển khai này, làm sao đây trở thành cái phong trào thi đua rộng rãi trong đội ngũ chúng ta về việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc cống hiến và hết mình vì công việc.
Cùng với đó, khẩn trương chi trả lương cho cán bộ công chức viên chức, hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính, đảm bảo dữ liệu được cập nhật thường xuyên, liên thông dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và đảm bảo cung cấp điện ổn định, đặc biệt là hạ tầng truyền tải. Giao Sở Công Thương tham mưu các dự án trọng điểm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết về hỗ trợ thực hiện chương trình sữa học đường tại các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030. Đồng thời nhấn mạnh, đây là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, cần được triển khai với tinh thần cầu thị, tích cực và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình thực hiện, đặc biệt là xem xét mở rộng đối tượng thụ hưởng cho học sinh ngoài công lập dựa trên nhu cầu thực tế. Đồng thời khẩn trương tham mưu ban hành kế hoạch đấu thầu đảm bảo hoàn thành trong tháng 9 để kịp thời triển khai chương trình, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan trong quá trình triển khai. Phiên họp cũng thảo luận cho ý kiến vào các nội dung gồm quy định mức hỗ trợ học phí, cấp bù tiền miễn học phí đối với các cơ sở giáo dục và các dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2025-2026, hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, quy tắc ứng xử của người làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh, bộ tiêu chí đánh giá xếp loại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, trung tâm phục vụ hành chính công xã phường và người làm việc tại bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và nhiều nội dung quan trọng khác.
Đảng bộ phường Việt Yên cần xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là chú trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đảng, là xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đó là nhấn mạnh của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Việt Yên lần thứ nhất sáng ngày 5 tháng 8. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hường, một số đồng chí lãnh đạo các ban đảng sở ngành của tỉnh. Đại hội đại biểu phường Việt Yên lần thứ nhất diễn ra trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 8, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ qua và thảo luận nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhất là đại dịch COVID-19, Đảng bộ chính quyền phường Việt Yên đã có nhiều đổi mới sáng tạo, chủ động linh hoạt cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân. Việt Yên đã huy động được nhiều nguồn lực thúc đẩy nhanh tăng trưởng. Trên các lĩnh vực đều có sự chuyển biến rõ nét, công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ phường được tăng cường, có chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đại hội. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn đạt hơn 15% một năm, tỷ trọng công nghiệp xây dựng chiếm gần 84%. Tại đại hội, đảng bộ phường Việt Yên cũng đã nêu lên những hạn chế yếu kém, đánh giá nguyên nhân bài học kinh nghiệm với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Trong nhiệm kỳ tới, địa phương này đề ra mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững, trở thành đô thị thông minh, hiện đại và giàu bản sắc. Đồng thời đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá được xác định là tập trung cải cách hành chính toàn diện gắn với chuyển đổi số mạnh mẽ trong điều hành quản lý nhà nước, ưu tiên đầu tư phát triển, nâng cấp hạ tầng đô thị đồng bộ, tạo dựng diện mạo đô thị thông minh hiện đại. Tập trung xây dựng đội ngũ công chức viên chức có năng lực uy tín, luôn gần dân, sát dân, vì dân. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Oanh biểu dương công tác chuẩn bị đại hội của Đảng ủy phường đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nghiêm túc kế thừa rút kinh nghiệm từ các đại hội điểm vừa qua. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Việt Yên cần xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là chú trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo sức lãnh đạo của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái trong đảng. Bên cạnh đó, đánh giá toàn diện bối cảnh, lợi thế khó khăn, cơ hội và thách thức của địa phương để xây dựng các chương trình đề án triển khai thực hiện thành công nghị quyết đại hội trên tinh thần nhiệm vụ cụ thể, lộ trình xác thực, trách nhiệm rõ ràng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý Đảng bộ phường Việt Yên tập trung nghiên cứu, quyết tâm hành động cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo để đổi mới toàn diện, số hóa hồ sơ dữ liệu, xây dựng chính quyền số, phát triển xã hội số, kinh tế số, tạo đà bứt phá đi lên. Tại đại hội, Đảng bộ phường Việt Yên đã công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phường gồm 32 đồng chí, Ban thường vụ gồm 11 đồng chí, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.
Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết 156 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Kế hoạch nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, nâng cao năng lực nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước. Phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ văn minh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Kế hoạch cũng đưa ra 4 nhóm nội dung trọng tâm tập trung thực hiện các nghị quyết của Đảng.
Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ký ban hành kế hoạch về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra từ trung tuần tháng 7, cao điểm trong tháng 8, đầu tháng 9. Trên cơ sở nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh định hướng tuyên truyền, các cơ quan báo chí trong tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, chú trọng làm sâu sắc những nội dung định hướng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và xã hội, tăng cường tuyên truyền những tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu sống mãi với thời gian về Cách mạng tháng 8, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng, những tác phẩm mới chào mừng sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nhằm bảo đảm đủ nguồn sách giáo khoa cho học sinh khi bước vào năm học mới, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh đã có văn bản hướng dẫn chỉ đạo các trường học tuyên truyền, khuyến khích học sinh tái sử dụng sách cũ, chủ động tổng hợp nhu cầu mua mới sách giáo khoa của học sinh, giáo viên, phối hợp với các nhà xuất bản, nhà sách, đơn vị phát hành để đăng ký mua theo đúng số lượng cần sử dụng. Theo đó, căn cứ vào nhu cầu đặt mua sách giáo khoa của các trường học và đại lý trong tỉnh, Công ty Cổ phần Sách giáo khoa và Thiết bị Trường học Bắc Giang và Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Bắc Ninh là hai đơn vị chủ lực cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh nhiều năm nay đã chủ động lên kế hoạch nhập 5,2 triệu bản sách giáo khoa của Bộ Cánh Diều và Kết nối Tri thức với Cuộc sống phục vụ cho năm học 2025-2026. Từ trung tuần tháng 7 đến nay, hai đơn vị đã phát hành được gần 3,9 triệu bản sách giáo khoa. Dự kiến đến trung tuần tháng 8 sẽ hoàn thành kế hoạch cung ứng sách theo đơn đặt hàng của các tổ chức cá nhân và sẵn sàng tiếp nhận cung ứng thêm cho những đơn hàng mới, bảo đảm đủ kịp thời.
Là vùng đất Kinh Bắc với bề dày truyền thống văn hóa lịch sử, Bắc Ninh là một trong những địa phương sở hữu nhiều di sản độc đáo và giá trị. Việc nhập hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh thành tỉnh Bắc Ninh mới không chỉ là một bước đi nhằm tinh gọn bộ máy quản lý, mở rộng không gian phát triển về kinh tế xã hội, qua đó cũng tạo thêm dư địa thúc đẩy ngành du lịch vùng Kinh Bắc phát triển. Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu di sản, tour du lịch kết nối rất nhiều điểm di tích lịch sử và làng nghề nổi tiếng của Bắc Ninh. Làng tranh Đông Hồ và chùa Bút Tháp là hai trong số những điểm đến hấp dẫn đó. Anh Ngô Chí Thành, du khách tỉnh Ninh Bình bày tỏ sự thích thú khi về thăm Bắc Ninh.
Với Bắc Ninh mình thì đến với chùa Tháp thì có cảm nhận không khí ở đây trước hết rất là trong lành và yên tĩnh, cũng như là rất là thanh tịnh, phù hợp cho nhiều lứa tuổi hay nhiều những con người thích theo đuổi sự bình yên, thoải mái.
Không chỉ sở hữu hàng trăm di tích lịch sử, văn hóa quốc gia, sau sáp nhập, không gian di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh mới cũng được mở rộng. Từ vùng quan họ đôi bờ sông Cầu cho đến những loại hình dân ca độc đáo của các dân tộc thiểu số. Không chỉ vậy, các địa phương vùng cao của tỉnh còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều thắng cảnh đẹp, góp phần tăng dư địa phát triển cho lĩnh vực du lịch. Tiến sĩ Trương Sĩ Vinh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết thêm về những ưu thế này của địa phương.
Bắc Ninh thì chúng ta biết rằng nổi tiếng đối với những cái di sản văn hóa mà chúng ta đã biết rồi. Và Bắc Giang thì lại không chỉ những cái di sản văn hóa mà còn những cái tài nguyên tự nhiên rất là tốt. Ví dụ như là hồ Khuôn Thần chúng ta có, rồi hồ Cẩm Sơn, rồi là các cái khu vực ví dụ như là mà chúng ta đang dự kiến phát triển gần đây. Thì tôi nghĩ rằng là lúc đấy chúng ta không chỉ là phát triển du lịch văn hóa mà phát triển được cả những du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái thì cơ hội phát triển sẽ rất nhiều hơn, dư địa rất nhiều hơn. Thì rõ ràng là du lịch sẽ có cơ hội phát triển hơn rất nhiều.
Đặc biệt mới đây, Bắc Ninh tự hào khi có hai di tích là chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà nằm trong quần thể di tích danh thắng liên tỉnh Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, mở ra không gian phát triển mới, kết nối với các địa phương có thế mạnh về du lịch là Hải Phòng và Quảng Ninh. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho biết.
Như chúng ta đã biết thì di sản Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc gắn với một cái vương triều của thời Trần, gắn cái Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, gắn với tinh thần đại đoàn kết và có tầm ảnh hưởng thế giới. Do vậy thì cái vấn đề về mặt liên kết vùng, liên kết du lịch văn hóa, tâm linh gắn với Phật giáo, tôi cho rằng đấy là yếu tố mà ba tỉnh, ba địa phương chúng ta cần phải hướng tới. Vì vậy, tôi cho rằng cái kế hoạch về liên kết vùng, liên kết du lịch giữa ba tỉnh trong thời gian tới thì sẽ cần phải được tiếp tục có cái sự phối hợp giữa ba địa phương để xây dựng một cái kế hoạch tổng thể.
Ngành du lịch Bắc Ninh nói chung, du lịch văn hóa tâm linh nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội để bứt phá và hình thành. Phát triển các tour du lịch liên vùng, liên tỉnh tạo thêm những sản phẩm dịch vụ du lịch mới. Tuy nhiên, để khai thác được lợi thế về không gian đó cũng rất cần những giải pháp căn cơ, chính sách khuyến khích để du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được triển khai trên phạm vi cả nước. Tại các địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, sự thay đổi về tổ chức bộ máy đặt ra không ít thách thức. Tuy nhiên, bước đầu ghi nhận, sự chủ động sáng tạo của các địa phương đã giúp mô hình mới nhanh chóng đi vào vận hành ổn định và phát huy hiệu quả. Phóng viên Văn Tuyển Huy Độ thông tin về kết quả này. Trước đây, nhiều thủ tục hành chính, bà Triệu Thị Thúy Miên, người dân tộc Nùng, bản Đồng Vương, xã Đồng Kỳ, phải lên cấp huyện để giải quyết. Quãng đường đi cách nhà hơn 10 km. Nhưng từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, mọi thủ tục của bà được giải quyết nhanh chóng ngay tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Bà Miên phấn khởi nói.
Chúng tôi đi lại thì là cũng thấy cũng giấy tờ cũng làm cũng vẫn là nhanh chóng. Thế nhưng mà sát nhập này tôi lại thấy nó tiện là mình đến một cửa đây là mình đã giấy tờ là và đến lúc được trả kết quả cũng là về ở đây để lấy là mà đúng ngày đúng hẹn, rất là tốt, rất là nhanh.
Ông Trần Văn Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh cho biết về sự tích cực phục vụ nhu cầu của người dân.
Ở tại xã thì cũng có các cái đồng chí cán bộ công chức là đã công tác ở tại xã cho nên là am hiểu về cái phong tục tập quán rồi là cái ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số. Thế cũng thuận lợi trong quá trình tiếp nhận cũng như là giải quyết thủ tục hành chính.
Xã Tam Tiến được sáp nhập từ 3 xã Tam Tiến, Tiến Thắng và An Thượng với quy mô hơn 17.000 dân, trong đó khoảng 1/3 là đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã đã phân công cán bộ phụ trách bám sát từng địa bàn, nắm chắc tình hình, tập tục của nhân dân. Phấn khởi khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, ông Hoàng Công Đắc, thôn Tiến Trung, xã Tam Tiến, tỉnh Bắc Ninh nói:
Chính quyền mới là phải nói quan tâm nhiều vấn đề của trong cái cuộc sống nhân dân sâu sát, thậm chí xuống đến tận thôn bản này khác. Hy vọng tới đây được chính quyền vẫn cứ sâu sát và đồng thời là quan tâm hơn nữa.
Còn đây là ý kiến của ông Giáp Xuân Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Tam Tiến, tỉnh Bắc Ninh.
Về cái mặt đời sống nhân dân, thông qua việc đi cơ sở thì chúng tôi đã nắm bắt được về tình hình tập quán canh tác của bà con nhân dân, lắng nghe những ý kiến kiến nghị, những cái vướng mắc mà trước đây vẫn còn tồn tại, thì để trong thời gian tới chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ cho bà con nhân dân đảm bảo các cái ý kiến được giải quyết kịp thời dựa trên các cái quy định của pháp luật.
Với những địa bàn đặc thù như vùng dân tộc thiểu số, sự quyết liệt từ tỉnh cùng tinh thần trách nhiệm của chính quyền cơ sở đang tạo nền móng quan trọng để bảo đảm sự ổn định, phát triển bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đang tiếp tục phát huy hiệu quả tại tỉnh Bắc Ninh. Tính đến hết tháng 7, toàn tỉnh đã có 773 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, đạt 99,5% kế hoạch năm 2025. Trong số đó có một sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia, 114 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh và 653 sản phẩm đạt 3 sao. Đây đều là những sản phẩm tiêu biểu mang đậm nét đặc trưng vùng miền, được đầu tư nâng cao chất lượng, mẫu mã và thương hiệu. Song song với công tác đánh giá xếp hạng sản phẩm, tỉnh Bắc Ninh cũng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP. Trong 7 tháng đầu năm nay, tỉnh đã tham gia 2 sự kiện triển lãm lớn, giới thiệu khoảng 60 lượt sản phẩm nông sản chủ lực đặc trưng và sản phẩm OCOP. Qua đó góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, đồng thời khẳng định vị thế của nông sản Bắc Ninh trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ có khoảng 820 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao trở lên.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng cá thương phẩm trên địa bàn đạt hơn 54.000 tấn, bằng 55% kế hoạch cả năm. Sản lượng cá thương phẩm đạt cao là do ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các cơ sở chuẩn bị đủ nguồn giống phục vụ sản xuất, tiếp tục hỗ trợ các hộ nuôi theo đề án phát triển tự động hóa trong nuôi thủy sản thâm canh, mở rộng diện tích nuôi thủy sản thâm canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhiều mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ cao đã bước đầu mang lại hiệu quả như hệ thống cho ăn tự động, giám sát môi trường nước qua thiết bị cảm biến và điều khiển từ xa, góp phần giảm chi phí nhân công, tăng năng suất và đảm bảo an toàn sinh học. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh tiếp tục khuyến khích mở rộng các mô hình nuôi cá công nghệ cao, hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi và kỹ thuật mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản lượng thủy sản năm 2025 và hướng tới phát triển bền vững.
Đội quản lý thị trường số 10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Loan, thôn Thọ Đức, xã Tam Đa do ông NVD làm giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện công ty đang lưu giữ 600 kg nội tạng động vật là lòng lợn. Tại đây, ông D cho biết toàn bộ số nội tạng động vật nêu trên được thu mua trôi nổi trên thị trường với giá rẻ để sơ chế sau đó cung cấp cho người tiêu dùng. Quá trình thu mua số nội tạng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông D số tiền 24 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số nội tạng trên. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân sử dụng sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mua hàng hóa ở cơ sở kinh doanh có uy tín, không ham rẻ mà mua phải sản phẩm kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi phát hiện các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa là thực phẩm, thì kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng để xử lý. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa là thực phẩm. Đặc biệt là các hành vi buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thời gian qua, thông tin về dịch bệnh trên đàn lợn đã có những ảnh hưởng nhất định đến người dân. Không chỉ làm thay đổi thói quen ăn uống của người tiêu dùng, mà còn khiến những người kinh doanh cẩn trọng hơn với nguồn gốc xuất xứ của thịt lợn nhập về bày bán tại các chợ dân sinh. Phản ánh của phóng viên Chu Kiệt.
Dãy cửa hàng thịt lợn tại khu vực chợ Đọ, phường Kinh Bắc đã vắng khách hơn kể từ khi có thông tin về dịch tả lợn châu Phi. Chị Nguyễn Thị Đáng, một tiểu thương tại chợ, đã phải giảm một nửa số thịt lợn nhập về so với thời gian trước, nhưng hàng bán ra vẫn rất chậm. Chị Đáng nói thêm.
Người dân họ cũng ăn ít lắm và buôn bán kinh doanh này nó ế lắm anh ạ. Chứ bán 10 bây giờ chỉ bán được có 3 thôi.
Thông tin về dịch bệnh trên đàn lợn ảnh hưởng lớn nhất đến việc tiêu dùng những món ăn từ thịt lợn sống như nem chua, gỏi, lòng và tiết lợn. Người dân dần quay lưng với những món ăn này và chỉ lựa chọn thịt lợn tươi về nhà tự chế biến. Bên cạnh đó, các cửa hàng bán thịt trâu, bò, gà, vịt, cá cũng đông khách hơn. Chị Trần Thị Huyền, người bán thịt lợn, và chị Nguyễn Thị Hoa, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Lòng tiết là bán nó cũng chậm hơn rất là nhiều. Người ta sợ, người ta không dám ăn.
Ăn thì ở đây toàn mua lợn ở đây thôi. Lợn ngon, lợn sạch, lợn công ty chỉ ăn đồ chín, còn lòng, lủng các thứ là không ăn.
Những thay đổi trong thói quen của người tiêu dùng là tích cực. Trong bối cảnh dịch bệnh trên đàn lợn vẫn còn diễn biến phức tạp, khiến người bán hàng cẩn trọng hơn với hàng hóa nhập về. Bên cạnh đó, ban quản lý các chợ cũng tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn người dân chỉ bày bán thịt lợn rõ nguồn gốc, không kinh doanh lợn bệnh, lợn chết. Nói thêm về việc kiểm tra giám sát, ông Đỗ Việt Cường, ban quản lý chợ Đọ, phường Kinh Bắc cho biết.
Nguồn gốc và xuất xứ đều có, đều là phải lợn thịt hàng chuẩn. Hàng tuần, hàng tháng chúng tôi đã, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, chúng tôi đi kiểm tra có hiện tượng như thế nào là chúng tôi sẽ báo cho tất cả các cấp chính quyền.
Theo ghi nhận trên thị trường, thịt lợn tiêu thụ chậm nhưng giá không hề giảm. Người dân không hoang mang, lo lắng và không có biểu hiện né thịt lợn. Để bán được hàng, các tiểu thương vẫn chủ yếu dựa vào uy tín lâu năm và chất lượng thịt lợn nhập về.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp quy mô hộ, nhỏ lẻ và nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như hiệu quả kinh tế, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích các hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp phát triển. Qua đó tạo đòn bẩy quan trọng giúp các hợp tác xã từng bước mở rộng sản xuất, vươn lên trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Toàn Thắng được thành lập cuối năm 2023 với ngành nghề sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nông sản chủ yếu là rau củ quả. Hiện nay, hợp tác xã có khu nhà màng với diện tích 2.600 m² đang trồng bí vua, một trong những sản phẩm chủ lực của hợp tác xã với sản lượng gần 3 tấn một vụ. Bà Nghiêm Thị Hương, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Toàn Thắng nói về sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã đối với hoạt động của Hợp tác xã sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Toàn Thắng.
Từ khi thành lập hợp tác xã này thì chúng tôi cũng đã được Liên minh Hợp tác xã hỗ trợ rất là nhiều. Cũng giống như cái cây bí vua ấy, đó là một số cái gợi ý của Liên minh Hợp tác xã. Chúng tôi đã mạnh dạn đưa vào sản xuất. Từ đó đến nay thì hợp tác xã đó là một cái sản phẩm key của hợp tác xã đang sản xuất và đã tìm được cái đầu ra ổn định và sản xuất quanh năm luôn.
Để nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, hàng năm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các địa phương thống kê, rà soát số lượng và tình hình hoạt động của hợp tác xã để kiện toàn, củng cố theo luật hợp tác xã, tăng cường tập huấn hướng dẫn về thủ tục đăng ký thành lập mới hợp tác xã, nắm bắt những khó khăn vướng mắc để có các biện pháp cụ thể giúp các hợp tác xã. Bà Lê Hồng Vân, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hạnh Phúc cho biết về việc được kết nạp vào Liên minh Hợp tác xã.
Từ lúc chúng tôi thành lập hợp tác xã là vài năm rồi thì chúng tôi ngay lập tức được Liên minh Hợp tác xã chấp nhận là thành viên. Và kể từ đấy thì rất nhiều các cái chương trình hỗ trợ cũng như ưu đãi và các hoạt động chúng tôi được tham gia, cả về vốn cũng đã được Liên minh hỗ trợ rất là nhiều. Thì đấy là những cái hỗ trợ rất là thiết thực để cho hợp tác xã từng bước những cái năm đầu tiên có thể là đi lên và phát triển. Đối với những hợp tác xã mới thành lập như chúng tôi thì cũng rất là mong muốn.
Còn bà Nghiêm Thị Hương, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Toàn Thắng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã.
Liên minh Hợp tác xã cùng các cấp các ngành sẽ quan tâm hơn đối với những hợp tác xã mới để tìm kiếm những khách hàng nguồn đầu ra, rồi thì là hỗ trợ những cái nguồn vốn để những hợp tác xã mới có thể là tiếp cận được những cái nguồn vốn đó để mở rộng các mô hình sản xuất và từ đó là mình sẽ nâng cao được cái giá trị.
Tạo ra nguồn nội lực đủ mạnh để tạo đà giúp các hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững được xem là những điều kiện cần và đủ. Tuy nhiên, để không bị tụt hậu thì các hợp tác xã nông nghiệp cũng cần năng động, sáng tạo trong thích ứng và vận dụng chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Liên quan đến phản ánh của báo chí và người dân, đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng tại khu Núi Hiểu, phường Nính và đường Trường Chinh, xã Hiệp Hòa. Quá trình kiểm tra đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược. Tại khu vực Núi Hiểu, phường Nính, vào thời điểm kiểm tra, nhiều cơ sở kinh doanh thuốc đóng cửa. Còn tại một nhà thuốc vẫn đang hoạt động, thì ngay tại cửa ra vào, đoàn kiểm tra phát hiện nhân viên nhà thuốc vừa bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc cho một công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp. Ông Lưu Văn Vinh, công nhân khu công nghiệp Quang Châu nói:
tức bụng với lại ăn không tiêu ấy, thì mình mua thuốc thôi. Mua thuốc dạ dày không biết tên đâu, thì họ bán cho cái thuốc này. Thế thôi, mình cũng chỉ biết là người mua và họ bán thuốc họ bảo nào thì mình cũng nghe thế.
Tiếp tục kiểm tra tại bên trong nhà thuốc, đoàn kiểm tra phát hiện những vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược, như không sử dụng máy tính để quản lý nhập xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin liên quan khác theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm kiểm tra, nhân viên nhà thuốc không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc sản phẩm, hóa đơn mua bán, hồ sơ đăng ký bản công bố của một số sản phẩm đang bày bán. Với những vi phạm như thế này, dự kiến nhà thuốc sẽ bị xử phạt khoảng 17 triệu đồng. Nhân viên nhà thuốc bày tỏ:
cái này thì nó cũng tồn tại ở trong nhà thuốc nhà em, cho nên là em tiếp nhận ý kiến của các cán bộ và tiếp thu, mình sẽ sửa đổi, cập nhật tất cả mọi thứ là đầy đủ, đây cái gì còn thiếu thì mình sẽ bổ sung.
Kiểm tra đột xuất tại quầy thuốc Đăng Yến theo phản ánh của người dân tại xã Hiệp Hòa, đoàn kiểm tra của Sở Y tế cũng đã ghi nhận 2 trong số 3 vi phạm theo phản ánh là không niêm yết giá bán sản phẩm và kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, đoàn cũng phát hiện thêm vi phạm liên quan đến quảng cáo không ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, hạn dùng cho người sử dụng trong thực hiện bán lẻ thuốc. Ông Ngô Hoàng Điệp, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Bắc Ninh cho biết cụ thể hơn:
chỉ mua sử dụng thuốc khi có đơn của bác sĩ, đối với thuốc phải kê đơn. Mua tại các cơ sở bán lẻ thuốc đã được cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dược, được công khai thông tin trên cổng thông tin của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế. Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì không nên quá tin vào quảng cáo trên mạng xã hội, các nền tảng thương mại điện tử. Và khi phát hiện ra dấu hiệu nghi ngờ về sản phẩm, cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc cơ sở y tế gần nhất.
Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đoàn kiểm tra cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho các chủ cơ sở trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật.
Phần cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm mùng 6 tháng 8. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía tây nam gồm phường Đa Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.